Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa chuyển qua Chính phủ bản dự thảo nghị định nhằm giải quyết quyền lợi của công nhân tại các doanh nghiệp mà người làm việc không được tổ chức đình công theo luật hiện hành. Như vậy, quyền lợi căn bản của công nhân tại những cơ sở không được phép đình công đó sẽ được giải quyết như thế nào? Ông Đặng Đức San, Vụ trưởng Vụ Pháp chế thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội giải thích chi tiết trong bài phỏng vấn do Thanh Trúc thực hiện sau đây.
Trước hết xin phép hỏi ông là ở Việt Nam những doanh nghiệp nào không được đình công ạ?
Hiện nay theo quy định của Bộ luật Lao động mà đối với những cái doanh nghiệp thiết yếu cho nền kinh tế quốc dân và doanh nghiệp an ninh quốc phòng thì những cái doanh nghiệp ấy không được đình công.
Thế thì quyền lợi của những người lao động ở trong những cái doanh nghiệp mà không được đình công đó sẽ được giải quyết như thế nào? Ai sẽ giải quyết?
Đối với những cái doanh nghiệp không được đình công như vậy ấy, thì cơ quan chủ quản của cái doanh nghiệp đó phải thường xuyên nắm bắt những cái yêu cầu, những cái vướng mắc của cái tập thể lao động đó. Trong quá trình xảy ra vướng mắc gì đó thì phải thường xuyên đến nắm bắt 3 tháng, 6 tháng một lần và tìm hiểu tình hình xem công nhân người ta có yêu cầu gì không, và trên cơ sở những yêu cầu của công nhân như vậy thì cùng bàn bạc với lại người sử dụng lao động để mà giải quyết thiệt thỏa đáng những quyền lợi của cho người ta. Tôi nói ví dụ vấn đề mà chậm trả lương chẳng hạn, hoặc là vấn đề làm việc quá giờ chẳng hạn, thế thì phải bàn bạc lại với người sử dụng lao động để có những cái cách thức giải quyết những vấn đề đấy cho ổn thỏa, để tránh xảy ra những tranh chấp lao động đáng tiếc giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.
Thưa ông, trên thực tế có những cái doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ những quy định về tiền lương, tiền công hoặc là cái cách đối xử với người lao động sao cho đúng cái luật lao động. Giả như mà vẫn có cái sự bất đồng giữa công nhân với lao động với những người quản trị và họ vẫn tổ chức đình công thì như vậy là họ có phạm luật không ạ?
Về cơ bản thì đình công nó là quyền của người lao động. Đây là một cái quyền đã được pháp luật của chúng tôi quy định rồi. Cho nên là đối với những cái cuộc đình công như thế thì nếu mà có tranh chấp xảy ra thì chúng tôi cơ bản là phải giải quyết theo đúng cái trình tự giải quyết tranh chấp lao động. Việt Nam không cấm vấn đề đình công, và cơ bản là yêu cầu của cái cuộc đình công ấy là phải đúng theo thủ tục trình tự pháp luật đã quy định mà thôi.
Lúc nãy ông có nói rằng có một giải pháp là các cơ quan quản lý nhà nước phải thường xuyên hay là định kỳ tổ chức lắng nghe ý kiến của người lao động và đại diện người sử dụng lao động để kịp thời giải quyết những cái quyền lợi chính đáng của người lao động. Không biết là điều này có dễ xảy ra, điều này có khả thi không, khi mà hiện bây giờ ngay cả cái giới công nhân đó họ cũng ít có cái sự đối thoại với giới chủ nhân, tức là với giới quản trị, với hội đồng quản trị chẳng hạn.
Đúng, thứ nhất là đối với những cái doanh nghiệp không được đình công thì nó chỉ khu trú hẹp trong cái phạm vi những cái doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích và doanh nghiệp thiết yếu cho nền kinh tế quốc dân hoặc an ninh quốc phòng thôi. Cái này thì Chính phủ Việt Nam sẽ có một cái danh mục quy định về những cái loại doanh nghiệp đó. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước là phải định kỳ tổ chức nghe ý kiến của đại diện của cái tập thể lao động và người sử dụng lao động ở các doanh nghiệp này để kịp thời giúp đỡ và giải quyết những yêu cầu chính đáng của họ. Trong trường hợp mà vẫn có tranh chấp lao động tập thể thì chúng tôi đã có một cơ quan gọi là hội đồng trọng tài lao động để giải quyết. Nếu một trong mà hai bên không đồng ý với quyết định của hội đồng trọng tài lao động thì họ có quyền yêu cầu tòa án nhân dân giải quyết. Như vậy cái người có quyền quyết định cuối cùng chính là tòa án nhân dân. Còn đối với những vụ tranh chấp lao động hiện nay, đặc biệt là những cái vụ đình công xảy ra trong thời gian vừa qua đấy, đúng như bà nói là vấn đề đối thoại tại doanh nghiệp giữa người sử dụng lao động và cái tập thể lao động nó còn có hạn chế. Về vấn đề này thì Chính phủ Việt Nam đã có cả một cái chương trình để đẩy mạnh cái sự đối thoại giữa người sử dụng lao động với lại tập thể lao động bằng việc khuyến khích họ có những cái thỏa thuận lao động tập thể tại doanh nghiệp của mình, và thông qua cái thỏa ước lao động tập thể như vậy họ có thể nêu lên yêu cầu của mình. Bên phía tập thể lao động có thể nêu yêu cầu của họ, bên người sử dụng lao động có thể căn cứ vào yêu cầu của tập thể lao động để cùng bàn bạc đối thoại với tập thể lao động, và từ đó hai bên có thể tìm ra một cái tiếng nói chung để giải quyết những vấn đề quyền lợi mà trong quá trình quan hệ lao động mà hai bên gặp phải.
Dự thảo nghị định giải quyết quyền lợi của người lao động tại các doanh nghiệp không được đình công đến bao giờ trở thành hiệu lực thưa ông?
Đây không phải là một cái vấn đề mới. Cái vấn đề này đã được đặt ra từ cái Bộ luật Lao động năm 1994 và có hiệu lực từ 1/1/95. Năm 1996 thì đã có một cái nghị định quy định về các doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết quyền lợi của họ. Khi chúng tôi sửa đổi Bộ luật Lao động, cái chương 14 của Bộ luật Lao động vào năm 2006 thì chúng tôi phải sửa lại những cái doanh nghiệp không được đình công theo cái danh mục cũ. Cái lần sửa này có một điểm mới là tiếp tục mở rộng ra các loại doanh nghiệp không được đình công. Nếu trước kia tôi nói ví dụ trước kia 100 doanh nghiệp không được đình công chẳng hạn, thì bây giờ phạm vi của doanh nghiệp bây giờ nó thu hẹp lại hơn theo hướng là tạo điều kiện và mở rộng cái quyền đình công của tập thể lao động. Như vậy những cái danh mục của doanh nghiệp không được đình công nó chỉ còn khu trú ở những cái doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích và doanh nghiệp thiết yếu cho nền kinh tế quốc dân hoặc an ninh quốc phòng trong cái danh mục Chính phủ quy định mà thôi.
Thưa ông Đặng Đức Sang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ông có thể cho chúng tôi biết cái nhìn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đối với những vấn đề đình công mấy lúc sau này tại những cái doanh nghiệp mà có vốn 100% nước ngoài như thế nào?
Hiện nay ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian vừa qua nó nảy sinh ra một số vấn đề về quan hệ lao động, nó dẫn đến những vấn đề về tranh chấp lao động, biểu hiện nó là những cái cuộc đình công của tập thể lao động trong thời gian vừa qua. Nó xảy ra như vậy nó có một số nguyên nhân. Thứ nhất tức là người sử dụng lao động trong vấn đề chấp hành những quy định của pháp luật lao động có nhiều vấn đề chưa được tốt. Tôi nói ví dụ thời gian làm việc tăng quá giờ quy định, trả lương chậm, rồi thì trả tiền thưởng đối với người lao động không đúng theo quy định, cho nên nó gây ra những cái bức xúc về phía người lao động dẫn đến đình công trong cái thời gian vừa qua. Đấy là điểm thứ nhất. Thứ hai, về phía người lao động, phía đối thoại của người sử dụng lao động với lại tập thể lao động nó chưa được tốt, cho nên những cái thông tin để người lao động chia sẻ với người sử dụng lao động, chính vì người lao động không nắm được thông tin đó cho nên không kịp thời chia sẻ với người sử dụng lao động, có thể do những cái bức xúc nhất thời như vậy nên xảy ra những cái vụ đình công. Về cách giải quyết của chúng tôi trong thời gian tới, tức là chúng tôi cho rằng là phải tiếp tục tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho cả người sử dụng lao động và cho cả tập thể người lao động biết để họ chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật lao động.
Thưa ông, cái vấn đề tuyên truyền cũng như là yêu cầu những công ty có vốn 100% nước ngoài phải tôn trọng quyền lợi của người lao động Việt Nam khi họ tới nước mà để đầu tư thì phải chăng là chính phủ chưa thực hiện đúng mức hay là chưa có yêu cầu họ tôn trọng đúng mức? Bởi vì khi mà họ ký kết đầu tư thì bắt buộc là họ phải thông qua pháp luật và họ phải biết rằng là những cái điểm nào phải tôn trọng quyền lợi của người dân nước tôi.
Đúng. Cái này nó có hai vấn đề. Thứ nhất là về mặt đối với cái doanh nghiệp khi đầu tư vào thì trách nhiệm của họ là phải tìm hiểu được những cái quy định của pháp luật lao động Việt Nam và cái pháp luật chung, trên cơ sở đó chấp hành đúng những cái quy định của pháp luật lao động. Nếu làm được như vậy thì đó là một cái điều rất tốt. Nhưng đáng tiếc trong thời gian vừa qua do vấn đề bất đồng ngôn ngữ, do vấn đề tìm hiểu thị trường nó còn bị giới hạn, cho nên nhiều doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam khi tìm hiểu về pháp luật Việt Nam nói chung và pháp luật lao động nói riêng nó chưa được cẩn thận và thực sự chu đáo, hoặc là trong quá trình như vậy có những cái cách hiểu nó còn chưa đúng với pháp luật ở Việt Nam, dẫn đến những cái cách hiểu và cách ứng xử nó chưa được đúng, dẫn đến những cái tranh chấp đối với tập thể lao động trong thời gian vừa qua.
Hiện nay những nước nào trên thế giới có đưa ra danh sách những cái doanh nghiệp mà người lao động ở trong những doanh nghiệp đó không được phép đình công giống như là ở Việt Nam hiện nay?
Hầu hết các nước trên thế giới đều có những cái quy định về một số những cái lĩnh vực, một số những cái doanh nghiệp mà làm những cái sản phẩm công ích không được đình công. Chỉ có một cái khác nhau rằng tùy theo điều kiện kinh tế, xã hội, phong tục, tập quán và văn hóa của từng nước, cho nên mức độ rộng hẹp của từng nước là khác nhau mà thôi.
Thưa ông Đặng Đức Sang, chúng tôi xin cảm ơn ông đã giải thích cho chúng tôi biết về vấn đề này.
Xin cảm ơn chị.